Chương 3. Lý luận về sở hữu. Một La Mã. Những vấn đề chung về sở hữu. Một nhỏ. Thế nào là sở hữu? Con người tồn tại và phát triển thông qua các mối quan hệ xã hội. Mối quan hệ xã hội giữa con người với con người về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt những của cải vật chất trong xã hội là quan hệ sở hữu. Mối quan hệ này luôn phản ánh sự nắm giữ các tư liệu sản xuất và các vật phẩm tiêu dùng giữa người này với người khác, giữa tập đoàn người này với tập đoàn khác, giữa giai cấp này với giai cấp khác. Vì vậy, sở hữu trước hết là một phạm chủ kinh tế. Tổng kết lịch sử, Marx nói, bất kỳ nền sản xuất nào cũng đều là việc con người chiếm hữu những vật phẩm của tự nhiên trong phạm vi một hình thái xã hội nhất định. Lịch sử phát triển từ thời cổ đại cho đến nay đều ghi nhận một điều là chiếm hữu có trước sở hữu. Sở hữu là sự thừa nhận về mặt xã hội và đỉnh cao là sự thừa nhận về mặt pháp luật về sự chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối tượng sở hữu. Nói như các Marx, các quan hệ sở hữu hiện thực hình thành trước khái niệm sở hữu về mặt pháp lý. Nhưng chỉ khi được quy định rõ ràng về mặt luật pháp, khái niệm sở hữu mới mang những nội dung chính xác và đầy đủ, và do đó đi vào cuộc sống với sức mạnh to lớn. Như vậy, sở hữu đồng thời là phạm chủ pháp lý. Sở hữu ở thời đại nào cũng là mối quan hệ xã hội giữa con người với con người về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt những đối tượng sở hữu hoặc là tặng vật của tự nhiên hoặc do con người tạo ra. Như vậy, ta lại thấy quan hệ sở hữu biểu hiện trước hết là quan hệ giữa chủ thể và đối tượng, tức là quan hệ chủ sở hữu, vật. Đây là quan hệ có trước và là tiền đề vật chất của quan hệ giữa các chủ thể sở hữu, tức quan hệ chủ thể. Chính những quan hệ này mới là những quan hệ kinh tế về sở hữu, mang tính chất xã hội, kinh tế và quy định trước hết các hình thức phân phối tài sản, sản phẩm, thu nhập, giá trị giữa các chủ thể sở hữu. Chú thích: xem quan hệ sở hữu trong kinh tế thị trường, Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993, trang 9. Hết chú thích. Tóm lại, khái niệm về sở hữu liên quan đến mấy vấn đề. Sở hữu là phạm chủ kinh tế. Sở hữu là phạm chủ pháp luật. Chủ thể của sở hữu, đối tượng sở hữu. Ngay từ thời kỳ sơ khai của xã hội loài người đã xuất hiện quan hệ sở hữu và nó đã phát triển cùng với phát triển của xã hội loài người. Điều này cho phép nói quan hệ sở hữu là một phạm chủ vĩnh viễn, là yếu tố khách quan đối với mọi chế độ xã hội. Tuy nhiên, tùy thuộc vào bản chất của mỗi chế độ xã hội mà nó có một chế độ sở hữu nhất định tương ứng với nó. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, tồn tại sở hữu công cộng, nhưng với nền sản xuất giản đơn của một xã hội sơ khai, quan hệ sở hữu trong xã hội này chỉ phản ánh mối quan hệ giữa con người với nhau trong việc chiếm giữ những vật phẩm của tự nhiên mà họ thu giữ được. Sự phân công lao động xã hội lần thứ nhất đã mở ra kỷ nguyên mới cho xã hội loài người. Bên cạnh ngành chăn nuôi phát triển mạnh mẽ, ngành trồng trọt cũng có những bước phát triển mới, năng suất lao động tăng nhanh, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều. Con người đã tạo ra của cải nhiều hơn mức cần thiết để duy trì cuộc sống, sản phẩm dư thừa xuất hiện. Thế là từ đây, trong xã hội có một tầng lớp người luôn muốn nắm trong tay những sản phẩm dư thừa ấy. Điều này đưa đến sự phá vỡ tính cộng đồng của xã hội. Xã hội cộng sản nguyên thủy bị tan rã và xuất hiện chế độ chiếm hữu nô lệ. Đây là xã hội đầu tiên xuất hiện sự phân chia giai cấp và có nhà nước. Khi xã hội phân chia giai cấp thì vấn đề sở hữu lại gánh vác một vai trò hết sức quan trọng cho việc khẳng định địa vị của mỗi giai cấp. Vì rằng việc giai cấp nào nắm trong tay các tư liệu sản xuất sẽ cho phép giai cấp đó tổ chức sản xuất và phân phối các lợi ích vật chất theo ý muốn của họ, làm cho các giai cấp khác ở vị thế lệ thuộc. Sau đó, giai cấp nắm trong tay tư liệu sản xuất sẽ là giai cấp nắm quyền thống trị xã hội và quyết định chế độ xã hội. Chính bởi lẽ đó, có thể nói sở hữu là điều kiện để phát triển sản xuất và cũng là đối tượng tranh giành nhau một cách khốc liệt và đẫm máu qua các thời đại. Toàn bộ những quan hệ sở hữu tồn tại trong một xã hội sẽ tạo thành chế độ sở hữu của xã hội đó, và mỗi một nhóm quan hệ sở hữu cùng tính chất tạo thành một hình thức sở hữu. Do vậy, tương ứng với một phương thức sản xuất sẽ tồn tại một chế độ sở hữu và mỗi chế độ sở hữu lại có thể tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Các hình thức sở hữu có vai trò và vị trí khác nhau như thế nào lại tùy thuộc vào tính chất của từng chế độ xã hội. Hai nhỏ, sở hữu là phạm chủ kinh tế, là một mặt của quan hệ sản xuất. Sở hữu thể hiện mối quan hệ giữa người và người về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tư liệu sản xuất cũng như của cải vật chất trong xã hội. Sau đó, nó là phạm chủ kinh tế và là một mặt của quan hệ sản xuất. Là phạm chủ kinh tế, nội dung của sở hữu từ thời có bộ luật La Mã đến nay gần như không có cách hiểu nào khác ngoài nội dung chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Chiếm hữu là sự nắm giữ, quản lý tài sản vận dụng thuộc chủ sở hữu. Sử dụng là việc khai thác công dụng của tài sản vật dụng. Định đoạt là sự quyết định số phận tài sản vật dụng, mua bán, tặng cho, thay đổi, phá hủy. Ba phạm chủ chiếm hữu, sử dụng, định đoạt thể hiện nội dung kinh tế của sở hữu đối với tư liệu sản xuất và đối tượng tiêu dùng. Thì đối với tư liệu sản xuất, các nội dung này luôn có ý nghĩa chủ đạo. Là một mặt của quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu phụ thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Điều này đưa đến một chân lý là một chế độ sở hữu hoặc một hình thức sở hữu nhất định sẽ không mất đi khi đó còn phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và người ta không thể tùy tiện thủ tiêu nó khi lực lượng sản xuất chưa đòi hỏi. Như vậy, ở góc độ vận dụng để phát triển kinh tế có hai việc cần tránh. Một là không thể đẩy quan hệ sở hữu vượt xa sự phát triển của lực lượng sản xuất. Hai là không thể thủ tiêu một hình thức sở hữu nào khi đó theo ý muốn chủ quan. Ba nhỏ, sở hữu là một phạm chủ pháp luật quyền sở hữu. Chú thích, xem tài liệu tham khảo. Kinh tế chính trị tập 2, trang 11 của Ngô Đạt, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 1999. Hết chú thích. Khi các quan hệ sở hữu tồn tại như một yếu tố khách quan trong xã hội, thì muốn điều chỉnh các quan hệ đó phát triển theo chiều hướng có lợi, giai cấp lãnh đạo xã hội phải dùng tới pháp luật về sở hữu để ghi nhận và cũng củng cố địa vị của mình trong việc đoạt giữ đối tượng sở hữu trước các giai cấp khác và sau đó là ghi nhận và bảo vệ sở hữu cho các giai cấp khác trong xã hội. Nói cách khác, một khi các quan hệ sở hữu được pháp luật điều chỉnh thì trở thành các quan hệ pháp luật. Sự thể chế hóa đó có nghĩa là nhà nước chính thức thừa nhận các quan hệ, các lợi ích kinh tế của chủ sở hữu đối với đối tượng sở hữu. Nội dung của quá trình xác lập và vận động của các quyền năng kinh tế thành các quyền năng pháp lý hợp thành phạm chủ pháp lý về quyền sở hữu. Như vậy, sở hữu luôn được xác định dưới dạng các quyền sở hữu. Quyền sở hữu là tổng hợp các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối tượng sở hữu. Vấn đề này, Bộ Luật Dân sự nước ta ban hành ngày 1 tháng Giêng năm 2006 thể hiện như sau. Điều 164, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Điều 182, quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản. Bộ luật dân sự năm 1995, điều 189, quyền chiếm hữu là quyền của chủ sở hữu tự mình nắm giữ, quản lý tài sản thuộc sở hữu của mình. Điều 192, quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Điều 195, quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ tài sản đó. Bộ luật dân sự năm 1995, điều 201. Quyền định đoạt là quyền của chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu tài sản của mình cho người khác hoặc từ bỏ tài sản đó. Chủ sở hữu có thể tự mình thực hiện các quyền, nhưng cũng có thể chuyển giao ủy quyền cho người khác thực hiện. Như vậy, ở góc độ vận dụng, phạm chủ pháp luật cho phép chủ sở hữu nâng cao hiệu quả kinh tế của đối tượng sở hữu qua việc có thể chuyển giao cho người khác thực hiện các quyền năng. Bốn nhỏ, chủ thể sở hữu. Chủ sở hữu được hiểu là người sở hữu. Trong quan hệ chủ thể, đối tượng thì chủ sở hữu là phía tích cực, chủ động của các quan hệ sở hữu. Chủ thể sở hữu bao giờ cũng thể hiện thành những con người cụ thể. Vì thế, nhiều người cho rằng sở hữu toàn dân là không có chủ thể, bởi lẽ không gắn với con người cụ thể. Trong giáo trình kinh tế chính trị, vấn đề chủ sở hữu được trình bày chưa rõ ràng, nhưng trong Bộ luật dân sự 2006 ghi nhận chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ 3 quyền năng là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản. Điều 164. Cũng theo Bộ luật dân sự năm 2006 thì sở hữu nhà nước có chủ thể sở hữu là nhà nước. Điều 201. Sở hữu tập thể có chủ thể sở hữu là các thành viên hợp tác xã. Điều 210. Thông thường, người đại diện là trưởng ban quản trị, luật hợp tác xã. Sở hữu tư nhân có chủ thể sở hữu là cá nhân, người chủ sở hữu cá thể, người chủ sở hữu tiểu chủ, người chủ sở hữu tư bản tư nhân. Điều 211. Sở hữu của các pháp nhân khác như tổ chức chính trị xã hội, v.v. thì chủ thể sở hữu là chính tổ chức ấy. Tóm lại, ở góc độ khái quát, chủ thể sở hữu có thể là cá nhân, tập thể, pháp nhân, nhà nước. Địa vị pháp lý của các chủ thể sở hữu được quy định trong hiến pháp, trong các luật như luật doanh nghiệp nhà nước, luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã, v.v. Năm nhỏ, đối tượng sở hữu. Trong quan hệ chủ thể, đối tượng thì đối tượng sở hữu là khách thể, là phía thụ động của quan hệ sở hữu. Nghiên cứu đối tượng sở hữu cần chú ý hai vấn đề. Một là có sự khác nhau trong quan niệm về đối tượng sở hữu, hay là đối tượng sở hữu cũng thay đổi, phát triển theo sự phát triển của lịch sử. Trong giáo trình kinh tế chính trị trước đây ở Việt Nam, cũng như các nước xã hội chủ nghĩa khác, quan hệ chủ thể, đối tượng vẫn giải thích theo sơ đồ chủ thể, tư liệu sản xuất. Nghĩa là trong đối tượng sở hữu, tư liệu sản xuất bao giờ cũng được coi là chủ yếu, thậm chí duy nhất và nhấn mạnh yếu tố hiện vật. Hiện nay, một quan niệm như vậy là không thực tế. Nó làm mờ nhạt đi các yếu tố khác nằm trong đối tượng sở hữu, nhất là trong điều kiện sản xuất hiện đại, khi mà vai trò của những tư liệu sản xuất vật chất đang giảm dần và vai trò của những yếu tố phi vật chất trong quá trình sản xuất như tổ chức kinh doanh, thông tin, quản lý, v.v. đang tăng lên. Không phải ngẫu nhiên mà gần đây, sở hữu trí tuệ, sở hữu tri thức nổi lên thành yếu tố hàng đầu trong đối tượng sở hữu. Alvin Toffler đã chứng minh sâu sắc vấn đề này trong cuốn Chuyển đổi quyền lực của ông. Điều này tuyệt nhiên không có nghĩa là tư liệu sản xuất vật chất bị rơi vào hàng thứ yếu, mà chỉ có nghĩa là chúng không phải là đối tượng chủ yếu duy nhất. Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, khi khoa học công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thì đối tượng cũng như cơ cấu đối tượng sở hữu cũng ngày càng phong phú và mở rộng không ngừng. Thực tiễn cho thấy, không chỉ công cụ lao động, đối tượng lao động, mà toàn bộ tập hợp về tài sản hiện vật và giá trị, nhân lực, thông tin, phát minh, sáng chế, các giải pháp công nghệ, bí quyết công nghệ đều tác động mạnh mẽ tới các quá trình kinh tế và là đối tượng sở hữu. Vấn đề là phải biết nắm lấy những đối tượng sở hữu chủ yếu nào chi phối cả hệ thống kinh tế để tác động, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn sản xuất kinh doanh ở tầm vi mô và điều tiết kinh tế ở tầm vĩ mô. Đối tượng sở hữu với quan niệm như trên đã được thể hiện trong Bộ luật dân sự năm 2006 và Luật về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Sáu nhỏ, các hình thức sở hữu. Sự phát triển không đều về kinh tế, xã hội và tự nhiên là nguyên nhân làm xuất hiện nhiều kiểu cách làm ăn và theo đó là nhiều hình thức sở hữu trong cùng một nền kinh tế. Việc xác định cơ cấu sở hữu cho đến nay vẫn có những quan niệm khác nhau. Trong các sách báo phương Tây, số đông các tác giả cho rằng có hai hình thức sở hữu cơ bản, đó là sở hữu tư nhân và sở hữu xã hội, và theo đó là hai khu vực của nền kinh tế. Hai hình thức sở hữu này được coi là sở hữu gốc. Theo quan điểm này thì sở hữu tập thể, cổ phần về thực chất cũng là sở hữu cá nhân, tư nhân, vì dù có chung nhau sở hữu thì mỗi người có vốn dưới hình thức cổ phần vẫn là người sở hữu cá nhân, tư nhân. Quyền lợi và nghĩa vụ của họ bao giờ cũng được xác định theo cổ phần. Như vậy, sở hữu cá nhân, tư nhân và sở hữu tập thể chỉ khác nhau ở trình độ xã hội hóa sở hữu mà không khác nhau về thực chất. Loại sở hữu gốc thứ hai là sở hữu xã hội. Cũng theo quan điểm trên, thì các dạng của hình thức sở hữu này là sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước. Cần lưu ý là sở hữu toàn dân không đồng nhất với sở hữu nhà nước. Sở hữu toàn dân có đối tượng của nó là những của cải tự nhiên được toàn dân sử dụng. Tất cả các thành viên xã hội đều có quyền ngang nhau trong việc sử dụng những tài sản này. Sở hữu nhà nước bao gồm những tài nguyên thiên nhiên, những quỹ sản xuất cố định, những phương tiện lưu thông, thông tin là một bộ phận của sở hữu toàn dân được chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý và sử dụng theo ý chí của nhân dân và theo quyết định của cơ quan quyền lực nhân dân. Cũng theo quan điểm này, sở hữu toàn dân là sở hữu nhà nước không thể coi là vô chủ, vì tất cả những người được giao sử dụng và định đoạt các sở hữu đó đều có trách nhiệm trả tiền theo quy định của pháp luật về sử dụng sở hữu, cũng như có trách nhiệm bảo vệ sở hữu. Nhưng ở Việt Nam, có thời nó là vô chủ, xem ra là do cơ chế quản lý. Quan niệm trước đây ở các nước xã hội chủ nghĩa cho rằng nền kinh tế có hai loại hình sở hữu cơ bản là sở hữu công cộng và sở hữu tư nhân. Trong đó sở hữu công cộng bao gồm sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Tuy nhiên, trong chỉ đạo thực tiễn thì sở hữu tư nhân bị thủ tiêu, sở hữu toàn dân và tập thể xác lập không tương thích với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Hệ quả là sở hữu toàn dân trở thành vô chủ, sở hữu tập thể thì lại quá nhiều chủ nên cha chung không ai khóc. Người lao động ghẻ lạnh với sở hữu, nền kinh tế thiếu động lực phát triển. Ở nước ta hiện nay, các sách báo kinh tế cho rằng có hai loại hình sở hữu cơ bản là sở hữu công cộng và sở hữu tư nhân. Trong đó, sở hữu công cộng bao gồm sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Trong thời kỳ quá độ, do lực lượng sản xuất phát triển chưa cao và có nhiều trình độ khác nhau, do vậy, nền kinh tế tồn tại ba hình thức sở hữu cơ bản, sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Theo quan điểm này, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ chuyển biến từ sở hữu tư nhân thành sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Sự chuyển biến này mang tính khách quan tùy thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Trong quá trình chuyển biến ấy, các hình thức sở hữu trên không tồn tại biệt lập mà đan xen với nhau, hình thành những hình thức sở hữu hỗn hợp và những tổ chức kinh tế đa dạng, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nhìn lại, về mặt lý luận, quan điểm thứ nhất và quan điểm thứ ba có mẫu số chung, đó là đều nhìn nhận nền kinh tế thị trường là nền kinh tế có cơ cấu nhiều hình thức sở hữu. Nhưng bức tranh sở hữu trong thực tế hiện ra với nhiều mạc màu phong phú hơn trong lý thuyết rất nhiều. Ở nhiều nước kinh tế thị trường, tôi thấy những hình thức sở hữu sau đây. 1. Sở hữu toàn dân. 2. Sở hữu nhà nước. 3. Sở hữu địa phương. 4. Sở hữu thị chính. 5. Sở hữu cá thể. 6. Sở hữu tư nhân. 7. Sở hữu hợp tác. 8. Sở hữu hỗn hợp. 9. Sở hữu nước ngoài, v.v. Chú thích: xem quan hệ sở hữu trong kinh tế thị trường, Viện Thông tin Khoa học Xã hội Hà Nội, 1993, trang 18. Hết chú thích. Tất cả các hình thức sở hữu này đều được quy định một cách cụ thể về mặt pháp luật. Ở Việt Nam, Bộ Luật Dân sự năm 2006 cũng ghi nhận 6 hình thức sở hữu. 1. Sở hữu nhà nước. 2. Sở hữu tập thể. 3. Sở hữu tư nhân. 4. Sở hữu chung. 5. Sở hữu của tổ chức chính trị xã hội. 6. Sở hữu của tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp. Một sự đa dạng hóa sở hữu và lại được luật hóa như vậy, có lẽ như thế cho nên sở hữu ở Việt Nam đã đi nhanh vào thực tiễn và đã tạo nên động lực phát triển trong hơn 20 năm đổi mới. 7. Nhỏ. Sở hữu tư nhân hay sở hữu nhà nước? Thực chất của vấn đề là sở hữu nào giữ vai trò nền tảng của sự phát triển. Quan niệm chính thống ở nước ta hiện nay là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng. Lý lẽ của quan điểm chính thống là sự xuất hiện các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất do tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy định. Lực lượng sản xuất không ngừng vận động, biến đổi, làm cho các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất cũng không ngừng vận động, biến đổi. Trong lịch sử phát triển của sản xuất xã hội, sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất từ chỗ phù hợp thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất dần dần trở nên lỗi thời, lạc hậu, cản trở sự phát triển của lực lượng sản xuất. Sự thay thế sở hữu tư nhân bằng sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất mở đường cho sự phát triển hơn nữa của lực lượng sản xuất là tất yếu khách quan. Tư tưởng này đã được luật hóa trong Hiến pháp năm 1992. Tại chương chế độ kinh tế, nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và tập thể là nền tảng. Cũng theo quan điểm chính thống, sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vấn đề quan trọng và cũng là mục đích của việc thiết lập sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất là làm cho nó có ưu thế hơn so với sở hữu tư nhân về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất không tồn tại biệt lập mà đan xen nhau và tác động lẫn nhau. Sở hữu nhà nước được xác lập trước hết đối với các công trình thuộc kết cấu hạ tầng, các nguồn tài nguyên, các tài sản quốc gia. Sở hữu nhà nước còn được thiết lập trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như ngân hàng, bảo hiểm, bưu điện, đường sắt, hàng không, sản xuất điện, khai thác mỏ. Đồng thời, do hoàn cảnh lịch sử, sở hữu nhà nước còn được thiết lập ở các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ thông thường. Với sự thiết lập sở hữu nhà nước trở thành chủ thể kinh tế thực sự, thiết lập quan hệ kinh tế và tác động đến các chủ thể kinh tế khác. Trong chỉ đạo thực tiễn, nhà nước luôn hướng sự phát triển sở hữu nhà nước vào những lĩnh vực có vị trí là đài chỉ huy, đổi mới cơ chế quản lý để làm cho nó có ưu thế về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Để tạo động lực cho nền kinh tế, nhà nước kiên trì chủ trương dân chủ hóa về kinh tế qua việc phát triển nền kinh tế đa hình thức sở hữu, phong phú về loại hình kinh doanh. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nghị quyết số 14, nghị quyết trên TĐV ngày 18 tháng 3 năm 2002 về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Và nghị quyết đã đi vào cuộc sống. Những thành tựu của hơn 20 năm đổi mới, việc thừa nhận nền kinh tế thị trường và kết nạp Việt Nam vào WTO phải chăng là sự ghi nhận của cái tất yếu về nhận thức lại sở hữu ở Việt Nam? Ở các nước thị trường phát triển, quan niệm về sở hữu nền tảng, họ gọi là chủ yếu, chủ đạo, cũng có sự khác nhau nhưng đại thể là nền kinh tế có cơ cấu đa dạng về sở hữu, trong đó sở hữu tư nhân đóng vai trò chủ yếu. Sở hữu tư nhân ở đây được biết đến gồm cá nhân, tư nhân hoặc dưới dạng hợp tác, dưới dạng cổ phần. Liên quan đến vấn đề này có mấy ý cần quan tâm sau đây. Thứ nhất, trong rất nhiều nguyện vọng và lợi ích của con người thì sự quan tâm đến việc chiếm hữu của cải vật chất, một sự quan tâm rất nhân bản được tạo nên qua nhiều thế kỷ và đi vào máu thịt đã chiếm một vị trí rất thích đáng. Sự quan tâm ấy đã thể hiện ở sự cảm nhận đặc biệt, ý thức về người chủ, về người sở hữu. Điều đó có nghĩa là con người thì phải là người sở hữu, phải được sở hữu bởi sở hữu cho phép con người tồn tại. Sở hữu đẻ ra sự tự tin trong cuộc sống, gắn kết họ vào các tài vật và các hoạt động, kích thích sự quan tâm thường xuyên của họ vào việc bảo vệ và sử dụng một cách hợp lý các vật sở hữu cũng như thế giới xung quanh. Ngược lại, việc làm cho con người tách khỏi tài vật, tước bỏ khả năng cảm nhận mình là người chủ sẽ tạo ra sự bàng quan, hờ hững và có khi cả sự chối bỏ, khó chịu đối với những gì họ coi là không phải của mình. Thứ hai, theo dòng lịch sử, sở hữu công cộng xuất hiện trước, sau đó mới là sở hữu tư nhân. Trong xã hội công xã nguyên thủy, với sở hữu công cộng, thật khó tìm thấy một kích thích mang tính xã hội. Có lẽ vì vậy mà thời kỳ này kéo dài đến hàng chục vạn năm, từ khoảng 10.000 năm hoặc 5.000 trở lại đây. Tùy thuộc vào khu vực trên thế giới, ý thức về tư hữu xuất hiện đã trở thành tác nhân kích thích xã hội lớn lao, khiến xã hội thay đổi đến mức không còn nhận ra nổi. Ở phương Tây, ngay từ thời cổ đại, canh tác ruộng đất đã được dựa trên cơ sở tư hữu. Sở hữu tư nhân về ruộng đất đã thúc đẩy việc tăng năng suất, cải tiến công cụ, đẩy mạnh phân công lao động và đưa lại sự thúc đẩy nhanh hoạt động thương mại. Tất cả những điều đó cuối cùng làm phân chia giai cấp ngày càng sâu sắc và thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa với sở hữu tư nhân đóng vai trò chủ yếu đã mang lại động lực phát triển vũ bão với những kết quả phát triển kinh tế thần kỳ. Điều này cách nghĩa vì sao phương Tây đi nhanh hơn phương Đông. Tuy vậy, cuối thế kỷ 20, ở phương Đông, khởi đầu là Nhật Bản, đến Hàn Quốc, rồi Singapore, bắt đầu thức tỉnh về sở hữu. Sự thức tỉnh này đã đem lại cho châu Á một làn sóng mới về sự phát triển. Thứ ba, sẽ là sai lầm nếu coi nhìn nhận máy móc rằng sở hữu tư nhân theo nghĩa hẹp chiếm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường. Tình hình này có chăng cũng qua lâu rồi. Kinh tế thị trường hiện nay về cơ bản bao gồm các hình thức sở hữu nhà nước, tư nhân, tập thể, liên doanh, hỗn hợp. Trong một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa theo kiểu thị trường điển hình thì có khoảng 10-15% tư liệu sản xuất thuộc sở hữu tư nhân, 60-70% là sở hữu tập thể, cổ phần, 15-25% là sở hữu nhà nước. Tuy vậy, mặt trái mà chế độ tư hữu để lại cũng vô cùng khủng khiếp như khủng hoảng, lãng phí, nạn thất nghiệp, chiến tranh thị trường bằng bạo lực. Và quan trọng hơn cả là cho đến nay, số nước thành công cũng chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Các Marx là người phân tích hoàn hảo nhất về mặt trái của chế độ tư hữu. Nhưng cũng chính Marx đã nói rằng chúng ta không thể phủ nhận công lao của chế độ tư hữu. Chế độ tư hữu mang theo năng lực sáng tạo, đồng thời cũng kéo theo sự hủy hoại ghê gớm. Vấn đề vô cùng khó khăn nhưng không thể lảng tránh là làm sao để hạn chế những mặt tiêu cực của nó. Như vậy, lựa chọn sở hữu nền tảng cho sự phát triển quả là vấn đề lớn, vấn đề thời đại phản ánh sự khôn khéo của giai cấp lãnh đạo xã hội. Hai là mã, sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân qua các thời kỳ ở Việt Nam. Một nhỏ, thời kỳ Hùng Vương, An Dương Vương. Sự ra đời của nhà nước đồng thời làm xuất hiện sở hữu nhà nước. Tuy vậy, cần nhận thấy rằng sở hữu có quá trình hình thành và phát triển lâu dài hơn. Trong lịch sử, khi nhà nước và pháp luật chưa ra đời, đã tồn tại chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Tuy sơ khai, nhưng quan hệ sở hữu công cộng đã phản ánh được mối liên hệ giữa con người với nhau trong việc chiếm giữ các sản vật tự nhiên. Khi nhà nước ra đời, vấn đề sở hữu có vai trò to lớn hơn, nó khẳng định địa vị của mỗi con người, mỗi gia đình và khẳng định quyền lực của nhà nước. Dựa vào truyền thuyết dân gian và các thư tịch cổ ít ỏi, được tập hợp trong Lĩnh Nam Chính Quái và Việt Sử Lược hay Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và những nghiên cứu hàng thế kỷ qua của các nhà khoa học trong nước và ngoài nước, có thể nói thời kỳ quốc gia Văn Lang Âu Lạc tồn tại khoảng 500 năm trước Công Nguyên, sở hữu nhà nước đã ra đời. Tuy còn đơn giản, nhưng sở hữu ruộng đất công của nhà nước đã tồn tại song song với sở hữu ruộng đất công của công xã. Giai đoạn này chưa có chế độ tư hữu ruộng đất, như là sự tuyên bố hoàn tất việc xã từ vương quốc tất yếu chuyển sang vương quốc tự do trong lộ trình tiến hóa. Dù còn sơ khai nhưng sở hữu nhà nước cũng có đầy đủ ba nội dung là chiếm hữu, sử dụng, định đoạt và xác định rõ. Chủ thể sở hữu là nhà vua, đối tượng sở hữu là ruộng đất và các hoa lợi từ ruộng đất. Hai nhỏ trong giai đoạn Bắc thuộc. Khi vua nước Nam Việt là Triệu Đà chinh phục được quốc gia Âu Lạc năm 179 trước Công Nguyên, từ đó cho đến năm 905 sau Công Nguyên, các triều đại phong kiến Trung Hoa thay nhau đô hộ nước ta, thi hành chính sách đồng hóa toàn diện, áp đặt quan hệ sở hữu phong kiến Trung Quốc vào Âu Lạc. Để cai trị Âu Lạc, chính quyền đô hộ hình thành sở hữu nhà nước bằng việc thi hành chính sách di dân, nghèo, chính quốc và các tội nhân xuống Giao Châu lập đồn điền. Ruộng đất đồn điền gọi là quốc khố do chính quyền đô hộ trực tiếp quản lý. Hoa lợi từ đồn điền phần lớn thuộc sở hữu của chính quyền đô hộ, một phần nhỏ là của các nông nô. Các chính quyền đô hộ tiến hành thu địa tô đất đai thuộc quyền quản lý của làng xã. Trong thời kỳ này, sở hữu tư nhân đã được xác lập nhưng chỉ tồn tại trong phạm vi nhỏ hẹp và bị hạn chế về các quyền năng. Các chủ sở hữu tư nhân về ruộng đất chỉ có thể là các quan lại người Việt và địa chủ người Hán. Chúng dựa vào thế lực của chính quyền đô hộ chiếm đoạt ruộng đất để lập trang trại. Quyền chiếm hữu và sử dụng ruộng đất được chính quyền đô hộ tôn trọng bảo vệ, nhưng quyền định đoạt rất hạn chế. Hiện nay, chưa tìm thấy tư liệu để khẳng định có sự mua bán, chuyển nhượng, thừa kế đất đai thuộc sở hữu tư nhân trong thời kỳ này. Ba nhỏ, trong thời kỳ hình thành và phát triển chế độ phong kiến trung ương tập quyền từ năm 905 đến năm 1858, trong tiến trình lịch sử Việt Nam, thế kỷ thứ 10 là thế kỷ bản lề khép lại hơn 1.000 năm Bắc thuộc và mở đầu kỷ nguyên độc lập dân tộc. Tuy vậy, tình hình chính trị, kinh tế và xã hội thế kỷ thứ 10 vẫn là sản phẩm trực tiếp của các thế kỷ trước đó. Trong giai đoạn này, chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất đã được xác lập trên danh nghĩa, bao trùm lên chế độ sở hữu ruộng đất công xã. Do nền kinh tế chưa phát triển, lối sinh hoạt cộng đồng, làng xã và phong tục tập quán là cơ sở để hình thành chế độ sở hữu làng xã trong công xã nông thôn. Các công xã với tư cách là một đơn vị hành chính đã trực tiếp quản lý đất đai và nộp thuế cho nhà nước. Vì yếu tố tư hữu mới xuất hiện, chưa là phổ biến nên nó không làm thay đổi nền tảng chế độ sở hữu ruộng đất công xã nông thôn. Giai đoạn thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 15 được các sử gia coi là thời kỳ hình thành và phát triển chế độ phong kiến trung ương tập quyền nhà Lý, Trần, Hồ. Sau khi Lê Long Đĩnh chết, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, mở ra một giai đoạn mới của lịch sử dân tộc, giai đoạn xây dựng đất nước với quy mô lớn, đặt nền tảng vững chắc và toàn diện cho sự phát triển của quốc gia. Nhưng với biến cố ngày 10 tháng Giêng năm 1226, triều Lý phải rời bỏ vũ đại lịch sử để nhường chỗ cho một vương triều mới là triều Trần. Phát triển nền tảng được xây dựng từ thời triều Lý, nhà Trần tiếp tục công việc dựng nước và giữ nước. Đây là thời kỳ lịch sử dân tộc có nhiều chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Nhưng lịch sử lại thay đổi với việc phế truất vua Trần lập ra triều Hồ. Khi lên nắm quyền, Hồ Quý Ly đã thực hiện những cải cách táo bạo về kinh tế và xã hội, chính sách hạn điền, hạn nô và phát hành tiền giấy đã thu được những kết quả đáng kể. Trong khoảng thời gian hơn 300 năm hình thành và phát triển chế độ phong kiến trung ương tập quyền, sở hữu vẫn là vấn đề cơ bản của nhà nước. Nhà nước đã thừa nhận sở hữu gồm các hình thức: sở hữu của nhà nước, sở hữu của nhà chùa, sở hữu của quý tộc, sở hữu nhỏ của nông dân. Chế độ sở hữu ruộng đất của nhà nước được khẳng định và chiếm ưu thế trong xã hội. Đây chính là cơ sở kinh tế quan trọng trong chế độ phong kiến trung ương tập quyền. Ruộng đất từ chỗ phân tán đã được tiến hành tập trung, làng xã được quyền quản lý, tự trị rộng rãi về nhiều mặt và được quyền phân phối cho các thành viên cày cấy, nhưng phải đặt dưới quyền sở hữu tối cao của nhà vua. Nông dân được cày cấy trên ruộng đất của công xã nhưng phải nộp thuế cho nhà nước. Vua có quyền đem một số hộ nông dân hoặc ruộng đất công phong cấp cho sứ quý tộc thân vương hoặc quan lại cấp cao. Đây là cơ sở để hình thành điền trang thái ấp. Cùng với chế độ công hữu về đất đai, ruộng đất tư bắt đầu hình thành và phát triển. Từ thời Lý, chế độ ruộng đất tư đã tồn tại và có ý nghĩa xã hội lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, dưới thời Lý, thời Trần đã ban hành luật pháp quy định chế độ sở hữu ruộng đất tư. Các khái niệm như tư điền, dân điền, danh điền được sử dụng để phân định với chế độ sở hữu ruộng đất công. Nhà nước đã quy định chế độ tô thuế, mua bán ruộng đất, đền bù khi nhà nước trưng dụng để mở đường, đắp đê, đào sông. Những quy định này chứng tỏ nhà nước đã công nhận chế độ tư hữu ruộng đất. Tuy vậy, chế độ sở hữu nhà nước vẫn giữ vai trò thống trị. Thời kỳ Hậu Lê, thế kỷ thứ 15, đầu thế kỷ thứ 19, được coi là thời kỳ phát triển rực rỡ của chế độ phong kiến trung ương tập quyền. Trong thời gian này, có một số đặc điểm kinh tế chính trị như sau. Về chính trị, triều Lê trải qua những biến đổi thăng trầm dữ dội. Thế kỷ thứ 15, nhà nước Lê Sơ đã mang lại cho xã hội phong kiến Việt Nam sự phát triển đa diện, đất nước ổn định, kinh tế phát triển, có thành tựu to lớn trong chống ngoại xâm, bảo vệ và mở rộng biên giới. Hạn chế các xu hướng cát cứ, xây dựng nhà nước tập quyền mạnh, có vị trí và uy tín lớn trong khu vực. Nhưng từ thế kỷ thứ 16, sự tranh giành quyền lực của các thế lực phong kiến làm suy yếu nhà nước phong kiến trung ương dẫn đến tình trạng đất nước bị phân chia. Đây là giai đoạn vương triều Lê tồn tại có tính chất sách nghĩa, quyền lực thực tế nằm trong tay các thế lực phong kiến như Mạc, Trịnh, Nguyễn. Về kinh tế, được coi là giai đoạn phục hồi và phát triển của phương thức sản xuất phong kiến, nhiều chính sách kinh tế quan trọng được ban hành như chính sách lộc điền, chính sách quân điền, chính sách trọng nông, khuyến thương, v.v. Những chính sách này cho phép nhà nước xác lập quyền sở hữu chặt chẽ, tối cao về ruộng đất, xác định chính sách về thuế, về quản lý ngân sách, mở rộng giao thương kinh tế. Về pháp luật, đã có bước tiến nhảy vọt mà đỉnh cao là Bộ luật Hồng Đức 1483. Hệ thống pháp luật thời Lê rất chú trọng đến quyền sở hữu, đặc biệt là quyền sở hữu ruộng đất. Trong giai đoạn này, pháp luật thừa nhận ba hình thức sở hữu là sở hữu nhà nước, sở hữu làng xã, sở hữu tư nhân. Để xác lập sở hữu nhà nước về ruộng đất, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà Lê tiến hành thống kê ruộng đất vào năm 1428. Năm 1429, nhà Lê tiến hành quốc hữu hóa của bọn quan lại nhà Minh của Ngụy Quan. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993, tập 2, 296-298. Hết chú thích. Trên cơ sở thống kê và tịch thu các nguồn đất đai, nhà nước xác lập quyền sở hữu qua các chính sách ruộng đất như lộc điền, ban cấp ruộng cho tầng lớp quan lại và quân điền phân chia ruộng đất công cho dân các làng xã. Chú thích: Thiên Nam Dư Hạ Tập, một số văn bản thế kỷ thứ 15, 18, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1994, trang 226-231. Hết chú thích. Sở hữu làng xã về ruộng đất phát triển mạnh từ những thế kỷ trước, nhất là thế kỷ thứ 10. Tuy nhiên, trong thời Lê, với những chính sách ruộng đất chặt chẽ và tương đối triệt để của nhà nước, nên quyền sở hữu ruộng đất của làng xã bị thu hẹp. Nhà nước vẫn cho phép làng xã có quyền sở hữu và quản lý đối với một số ruộng đất nhất định, trong đó có cả ruộng nhà chùa, ruộng đình, có quyền đối với công trình và đất đai công cộng như đường xá, khe, hồ, sông, ngòi, thành, quách, đền chùa, miếu mạo. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1993, tập 3, trang 264-265. Hết chú thích. Sở hữu tư nhân xuất hiện từ thời Lý Trần đến thời Lê với chính sách ban cấp ruộng đất cho công thần, quan lại, quý tộc với quy mô lớn, số lượng ban cấp nhiều và lại cho phép họ có quyền định đoạt, mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, nên sở hữu tư nhân trở thành hình thức phổ biến. Chủ thể sở hữu tư nhân bao gồm những quan lại, quý tộc, sở hữu lớn và người nông dân có được qua mua bán, sở hữu nhỏ. Nhà nước có nhiều quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền sở hữu tư nhân về đất đai và tài sản. Tóm lại, thời hậu Lê là thời kỳ phát triển rực rỡ của chế độ phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam. Pháp luật trong giai đoạn này hướng vào bảo vệ cơ sở kinh tế của chế độ phong kiến, tức là bảo vệ chế độ sở hữu tối cao của nhà nước, thông qua việc quản lý nguồn tài nguyên số 1 là ruộng đất và thu thuế, bảo vệ chế độ tư hữu về ruộng đất và tài sản, đặc biệt là tư hữu của giai cấp địa chủ, bảo vệ tư liệu sản xuất và sức lao động cho sản xuất. Nói cách khác, pháp luật tập trung bảo vệ quyền thống trị duy nhất, độc tôn của giai cấp địa chủ, phong kiến mà người đại diện cao nhất là vua, thông qua bảo vệ cơ sở tư tưởng, chủ yếu là nho giáo, cơ sở kinh tế, sở hữu nhà nước và tư hữu, và cơ sở xã hội, trật tự, đẳng cấp. Ở giai đoạn này, chế độ sở hữu nhà nước vẫn luôn giữ địa vị thống trị. Bốn nhỏ, thời kỳ nhà Nguyễn 1802-1858. Giai đoạn 1802 đến năm 1945 là thời đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế, nhà Nguyễn chỉ tồn tại một cách độc lập trong thời gian nửa đầu thế kỷ thứ 19, tức là từ 1802 đến năm 1858, sau đó chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đặc trưng kinh tế xã hội của giai đoạn này là: về chính trị, sau thời gian nội chiến kéo dài, nhà Nguyễn đã thi hành những biện pháp chính trị cứng rắn nhằm ổn định đất nước, xóa bỏ những ảnh hưởng tốt đẹp của nhà Tây Sơn, đàn áp sự chống đối của nhân dân, hạn chế việc giao lưu với nước ngoài, xây dựng nhà nước phong kiến trung ương tập quyền nặng về chuyên chế. Về kinh tế, nhà nước vẫn duy trì phương thức sản xuất phong kiến trên cơ sở chế độ sở hữu tư nhân của địa chủ ngày càng mở rộng. Có một số chính sách tích cực trong việc phát triển kinh tế, đặc biệt là trong quản và mở rộng đất đai, quay đê, lấn chiếm, lập làng. Nông nghiệp được chú trọng, nhưng công thương nghiệp bị hạn chế nhiều. Ngoại thương thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, đặc biệt từ thời Tự Đức về sau, hầu như không còn giao thương với bên ngoài. Nhìn chung, chính sách kinh tế của các vua Nguyễn đã kìm hãm kinh tế phát triển theo hướng kinh tế hàng hóa. Về mặt xã hội, nhà nước vẫn chú trọng duy trì chế độ học hành, thi cử để tuyển dụng, quan lại, tiếp tục đề cao nho giáo, quan tâm và khuyến khích sự phát triển các loại hình văn hóa dân tộc. Trên nền tảng kinh tế xã hội như vậy, trong giai đoạn này, pháp luật triều Nguyễn ghi nhận các hình thức sở hữu sau đây. Sở hữu nhà nước, đối tượng là những ruộng đất do nhà nước trực tiếp quản lý, gồm tịch điền, quan điền và đồn điền. Với ruộng tịch điền, nhà nước lấy nông phu ở các làng xã lân cận cày cấy, sản phẩm thu được đem nộp vào kho nhà nước. Đối với quan điền, quan trại, nhà nước mang một bộ phận ban cấp cho một số đối tượng làm ruộng thờ, số còn lại dùng phát canh cho dân. Còn đồn điền, nhà nước sử dụng lao động, binh lính hoặc tù nhân canh tác, sản phẩm thu được nộp vào kho công. Sở hữu làng xã, các triều Nguyễn chủ trương nhất quán tăng cường các biện pháp nhằm duy trì, bảo vệ và mở rộng loại hình sở hữu làng xã. Sở dĩ như vậy vì, về mặt pháp lý, ruộng làng xã cũng là một loại hình sở hữu nhà nước, thuộc quyền sở hữu tối cao của vua. Nhà nước cấm bán đất hay cầm cố ruộng đất công, ai vi phạm là người có tội. Chú thích, xem Quốc Diệu Hình Luật, điều 357-382. Hết chú thích. Tuy vậy, nhà nước vẫn tôn trọng quyền sở hữu của làng xã. Nhà nước vẫn tiến hành đền bù khi xây dựng các công trình như đường xá, thành quách, doanh trại có lấn vào ruộng công của làng xã, hoặc việc quản lý và phân phối ruộng đất công ở làng xã không tuân theo quy định của nhà nước mà tuân theo tập quán, phong tục truyền thống của làng xã. Sở hữu tư nhân về ruộng đất được phát triển mạnh. Đến đầu thế kỷ thứ 19, sở hữu tư nhân đối với ruộng đất chiếm tới 82,92% tổng diện tích ruộng đất các loại. Các triều Nguyễn có nhiều chính sách thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ ruộng đất tư khi xây dựng các công trình thủy lợi, đường xá, thành lũy, mở rộng vào ruộng đất tư đều được đền bù cao hơn ruộng đất công. Ruộng đất tư được mua bán tự do và được nhà nước bảo hộ về mặt pháp lý. Tóm lại, thời kỳ nhà Nguyễn, nền kinh tế Việt Nam tồn tại 3 hình thức sở hữu với 3 chủ sở hữu tương ứng: sở hữu nhà nước đối với những loại ruộng thuộc quyền quản lý của nhà nước, sở hữu làng xã đối với những loại ruộng công của làng xã, sở hữu tư nhân đối với loại ruộng đất tư, bao trùm lên tất cả là sở hữu tối cao của nhà nước. Năm nhỏ, trong thời kỳ Pháp thuộc 1858-1945. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, nhà Nguyễn lùi bước và đầu hàng. Việt Nam dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, đặc trưng chính trị kinh tế xã hội trong giai đoạn này có thể tóm tắt như sau. Về mặt chính trị, thực dân Pháp thực hiện chính sách chia để trị. Chúng đã chia Việt Nam thành 3 xứ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, thực hiện Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị. Ngày 5 tháng 6 năm 1862, thực dân Pháp đã tổ chức bộ máy cai trị của chúng và đã ban hành bộ luật dân sự đầu tiên tại Việt Nam. Về mặt kinh tế, chúng thực hiện chính sách vơ vét thuộc địa, ra sức khai thác khoáng sản, phát triển đồn điền cao su 140 đồn điền, mở rộng 3 cảng lớn là Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, bình quân hàng năm có từ 7 đến 8 triệu tấn hàng hóa xuất và nhập cảng, trị giá từ 4 đến 4,5 tỷ franc. Chú thích, xem Nguyễn Ái Quốc, đây, công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội, 1962, trang 18, 20 và trang 74. Hết chú thích. Về mặt xã hội, thực dân Pháp phá hủy các tổ chức xã hội Việt cổ, khắp nơi chúng coi thường phong tục tập quán, chúng không mang đến nền văn minh cao cả như chúng nói mà chúng mang tới sự ngu dân để dễ bề cai trị. Tại một bản báo cáo về tình hình Đông Dương, tướng Panakanh đã viết, trong 50 năm chiếm đóng ở Nam Kỳ và 25 năm chiếm đóng ở Bắc Kỳ, những trường học Pháp không đào tạo lấy một người An Nam thực sự có học thức. Chú thích, Nguyễn Ái Quốc, đây công lý, trang 74. Hết chú thích. Với đặc trưng chính trị, kinh tế, xã hội như trên, pháp luật trong giai đoạn này thừa nhận các hình thức sở hữu sau. Sở hữu của các pháp nhân công, bao gồm sở hữu nhà nước và sở hữu làng xã. Đối tượng sở hữu nhà nước bao gồm các tài sản như các sông lớn, sông nhỏ, những cù lao lớn nhỏ, các bãi phù sa, những tài sản bỏ không và vô chủ, di sản không người thừa kế. Chú thích, xem Dân luật Bắc Kỳ, điều 464, 475, 476 và Hoàng Việt Trung Kỳ, hộ luật điều 475, 490, 491. Hết chú thích. Sở hữu pháp nhân tư bao gồm các hội thương mại. Các hội này thường được nhà nước cho phép thành lập. Các pháp nhân tư có quyền chiếm hữu, hưởng dụng, thu lợi, định đoạt các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Chú thích. Xem Hoàng Việt Trung Kỳ, hộ luật điều 338, 475. Xem điều 459 Dân luật Bắc Kỳ và điều 470, 476 Hoàng Việt Trung Kỳ, hộ luật. Hết chú thích. Sở hữu tư nhân bao gồm động sản hoặc bất động sản cũng như các vật của nó sinh ra. Quyền sở hữu của chủ sở hữu có thể được thừa kế do thực hiện các giao dịch dân sự thông qua các khế ước hoặc do chiếm hữu một tài sản theo quy định của pháp luật. Chú thích, xem điều 453, 480 Dân luật Bắc Kỳ và điều 476, 571 Hoàng Việt Trung Kỳ, hộ luật. Hết chú thích. Sở hữu chung, khi một vật thuộc quyền sở hữu của nhiều người mà không thể phân chia vật đó được, thì những người này được gọi là đồng sở hữu chủ. Mỗi một đồng sở hữu chủ đều có quyền lợi và trách nhiệm đối với tài sản chung. Chú thích, xem điều 482 Dân luật Bắc Kỳ và điều 498 Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ luật. Hết chú thích. Tóm lại, cùng với việc thiết lập bộ máy cai trị, thực dân Pháp cũng từng bước áp đặt hệ thống luật lệ tư bản Pháp và điều chỉnh hệ thống pháp luật của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Sở hữu trong giai đoạn này gồm các hình thức sở hữu của các pháp nhân công, sở hữu của các pháp nhân tư, sở hữu tư nhân, sở hữu chung. Tuy đề cao phát triển sở hữu tư nhân, nhưng cũng rất coi trọng phát triển ở sở hữu nhà nước để tạo cơ sở thực hiện sứ mệnh khai hóa văn minh mà thực chất là tước đoạt tài nguyên và lao động của Việt Nam của tư bản Pháp. Giai đoạn 1945 đến nay, bằng sắc lệnh ngày 30 tháng 5 năm 1950, nhà nước đã chuyển các xí nghiệp, hầm mỏ, hệ thống giao thông, bưu điện, các nguồn khoáng sản thành sở hữu nhà nước. Luật cải cách ruộng đất đã xóa bỏ quyền sở hữu về ruộng đất của địa chủ phong kiến, xác lập quyền sở hữu về ruộng đất cho nhân dân lao động. Hiến pháp năm 1946, điều 12 ghi quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm. Điều 11, Hiến pháp năm 1959 ghi nhận 4 hình thức sở hữu: hình thức sở hữu của nhà nước, tức là của toàn dân; hình thức sở hữu hợp tác xã, tức là hình thức sở hữu tập thể của nhân dân lao động; hình thức sở hữu của người lao động riêng lẻ và hình thức sở hữu của các nhà tư sản dân tộc. Trong Bộ luật Dân luật năm 1972 của chính quyền Sài Gòn, quyền tư hữu về tài sản được coi là quyền tuyệt đối. Hiến pháp năm 1980 ghi nhận chế độ sở hữu ở nước ta gồm sở hữu nhà nước, hay còn gọi là sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu của công dân, được quy định trong các điều 18, 19, 23, 24, 27. Hiến pháp năm 1992 ghi nhận các hình thức sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và tập thể là nền tảng. Điều 15. Bộ luật dân sự năm 1995 lượng hóa quy định thành 7 hình thức sở hữu là sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị xã hội, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu của tổ chức xã hội, nghề nghiệp, sở hữu hỗn hợp, sở hữu chung. Bộ luật dân sự năm 2006 lại quy định 6 hình thức sở hữu, điều 172. Trên cơ sở chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, các hình thức sở hữu bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu chung, sở hữu của tổ chức chính trị xã hội, sở hữu của tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp. Đối tượng sở hữu không chỉ là tư liệu sản xuất mà là các loại tài sản. Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Điều 163, tài sản được cụ thể hóa thành 8 loại sau đây. 1. Bất động sản và động sản. Điều 174. 2. Hoa lợi và lợi tức. Điều 175. 3. Vật chính và vật chính và vật phụ. Điều 176. 4. Vật chia được và vật không chia được. Điều 177. 5. Vật tiêu hao và vật không tiêu hao. Điều 178. 6. Vật cùng loại và vật đặc định. Điều 179. 7. Vật đồng bộ. Điều 180. 8. Quyền tài sản. Điều 181. Nhìn lại lịch sử Việt Nam qua các thời đại, sở hữu tư nhân ra đời và phát triển đã mang lại động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, nhưng sở hữu nhà nước vẫn luôn đóng vai trò thống trị. Nhìn nhận sở hữu với tư cách là yếu tố tạo nên động lực cho sự phát triển, và qua phân tích bức tranh sở hữu của nhân loại, có mấy vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu một cách nghiêm túc. 1. Các quốc gia phương Tây phát triển nhanh hơn các quốc gia phương Đông, phải chăng là do xử lý tốt vấn đề sở hữu tư nhân? 2. Một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã hóa hổ, hóa rồng, phải chăng nhờ nhận thức lại vấn đề sở hữu và họ đã giải mã tốt mối quan hệ sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước? 3. Nhờ nhận thức lại vấn đề sở hữu mà nền kinh tế Việt Nam đã có động lực để tiếp tục giải phóng mọi nguồn lực sản xuất, ta cần tiếp tục giải quyết vấn đề sở hữu theo hướng nào? 4. Vấn đề sở hữu nền tảng. Tôi cho rằng các hình thức sở hữu tồn tại khách quan trong một nền kinh tế tự nó đã có vai trò nền tảng. Vấn đề là trong từng giai đoạn phát triển, cần khôn khéo ưu tiên mở rộng, hình thức sở hữu nào hơn để nền kinh tế có động lực mà vẫn vận động theo định hướng chung. Chúng ta cũng cần nghiên cứu kinh nghiệm xử lý vấn đề sở hữu của các nước phát triển. Trong quá trình phát triển, chủ nghĩa tư bản rất coi trọng sở hữu tư nhân. Sở hữu tư nhân là bất khả xâm phạm, nhưng chủ nghĩa tư bản cũng chưa bao giờ loại trừ sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước hay cách gọi phổ biến là sở hữu xã hội. Chủ nghĩa tư bản đã sử dụng rất thành công sở hữu toàn dân theo hướng chỉ thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước để chống độc quyền, tăng cường khả năng cạnh tranh cho nền kinh tế, góp phần gìn giữ an ninh quốc phòng, trật tự xã hội và khi vận hành rất coi trọng sự tách bạch sở hữu và quản lý bằng cách quy định của pháp luật. Chủ nghĩa tư bản đã khôn ngoan điều chỉnh các hình thức sở hữu qua quá trình tư nhân hóa hoặc quốc hữu hóa doanh nghiệp bằng cách bán và mua cổ phần của doanh nghiệp nhằm bảo đảm cho nền kinh tế luôn có động lực.